nhà thần học thì họ ghi như thế này. Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel trong ngũ kinh. Dân Israel bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng sự ca ngợi trong thi thiên. Như vậy ngũ kinh là mạng lệnh Đức Chúa Trời truyền ra, còn thi thiên là chúng ta mở lòng đón nhận và bày tỏ lòng biết ơn mà ca ngợi qua các bài thi thiên. Thi thiên được chia ra làm năm phần để chúng ta đọc thì thấy rõ hoặc chia sẵn rồi. Phần thứ nhất là từ thiên 1 đến 41 chúng ta học xong hôm nay. Phần thứ hai từ thiên 42 đến 72. Thứ ba từ thiên 73 đến 89. Thứ tư từ thiên 90 đến 106. Và thứ năm từ thiên 107 đến 150. Nếu các học bạn muốn chép thì tôi sẽ cho ghi lên bảng để tuần tới 21 ghi làm tài liệu về sau thì có thể ghi được. Thi thiên 41 là David ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu cuối cùng của thi thiên 41 thì rõ, tức là câu 13: ca ngợi Thiên Jehovah Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời, và dân chúng như là rằng một lời. Amen. Amen. Chúng ta không biết đúng lúc nào David viết thi thiên này. Dẫu sao thì chúng ta biết một điều là David luôn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Là sau khi được cảm động ngợi khen Chúa thì ông viết thành thơ để các nhạc sĩ của nhà hầu cho dân chúng hát ở khen. Vì vậy dân thi sẽ dùng 150 thi thiên là quyển thánh ca của họ, cũng như chúng ta có mấy trăm bài đó. Bây giờ chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 3 là David bày tỏ kinh nghiệm của mình là phước cho ai nói đến kẻ khốn cùng hay là nghèo nàn. Chúng ta đọc lại: phước cho người nào nói đến kẻ khốn cùng. Kẻ khốn cùng cũng là kẻ Đức Chúa Trời dựng nên. Vì vậy Ngài đặt người giàu và người nghèo cùng chung một chỗ là trên quả đất này, để người giàu và người nghèo giúp đỡ nhau. Và Đức Chúa Trời kể ai giúp đỡ cho người nghèo là giúp đỡ cho chính mình Ngài. Chỗ khác thì David nghèo là thường tốt Đức Chúa Trời. Ai cho kẻ nghèo là cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, một lời chúc phước mạnh mẽ là phước cho ai đói đến kẻ phú, tức là nghèo nàn. Ai ban cho thì kẻ đó sẽ được ban cho. Ai thương xót thì kẻ đó được thương xót. Ai chăm sóc người khác thì người đó được chăm sóc. Ai nghĩ đến người nghèo nàn thì được Đức Chúa Trời nghĩ đến. Vì vậy, chúng ta là con cái của Chúa phải hiểu câu này một cách sâu xa, để mỗi chúng ta được phước. Vì cái thánh dạy ban cho thì có phước hơn nhận thật. Ra đây, phước cho người nào ban cho. Đành rằng chúng ta nghèo, nhưng lúc nào chúng ta cũng thấy có những người nghèo hơn mình. Vì vậy, chúng ta phải nghĩ đến những người đó để ban cho. Và khi chúng ta làm như vậy, thì chắc chắn Chúa ban phước cho chúng ta. Đôi khi, tôi nghe người ta nói vậy, như là Đức Chúa Trời cho tôi giàu, tôi hưởng. Anh nghèo mặc kệ anh. Có những nơi người ta đã quan niệm rằng những người nghèo là những người bị Chúa phạt. Nếu mà giúp đỡ cho họ là Chúa cũng phạt mình. Đó là một thứ ngụy biện do lòng ích kỷ mà ra. Không bao giờ có như vậy đâu. Ngược lại, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thương yêu nhau, nhất là người giàu đoái đến người nghèo, người có đoái đến người không có, hoặc là có nhiều đoái đến người có ít. Mà ở đây ta biết nên là một câu do kinh nghiệm của mình, do Chúa chỉ dạy cho ông rằng phước cho ai đoái đến kẻ phước. Và phước đó là thế nào? Ông nói như thế này: Chúa sẽ giải cứu người trong ngày tai họa. Chúng ta đọc hết: phước cho người nào đoái đến kẻ phú. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu. Trên đời chúng ta sống mấy mươi năm, không thể không có những ngày tai họa. Điều đó là chắc chắn. Nhưng nếu chúng ta đoái đến kẻ cuối cùng, thì trong ngày tai họa Chúa giải cứu và bảo vệ và đó là phần thưởng. Đức Chúa Trời không bỏ qua lòng tốt mà chúng ta đối với kẻ nghèo nàn, như là đối với chính mình Chúa, vì Ngài đã dựng nên họ. Dầu họ không phải là con cái Đức Chúa Trời như chúng ta, nhưng mà họ là con cái Đức Chúa Trời theo luật tạo hóa riêng rẽ, thiếu tình thương. Nhưng mà nhờ nghèo với giàu có sự giúp đỡ nhau thì là cho họ yêu nhau hơn. Thì Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài sẵn sàng ban phước cho kẻ nào đó đến người nghèo khổ bên cạnh mình, mà Ngài hứa rằng trong ngày tai họa Chúa sẽ giải cứu người làm điều đó. Rồi phước cho người đó nữa là Chúa sẽ bảo toàn mạng sống người. Câu 2, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người. Người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không có người cho yếu quân của kẻ thù nghịch người. Chẳng những là Chúa bảo tồn mạng sống, Chúa ban phước để đời của họ ngày nào còn trên đất, và chắc là không có họ cho ý muốn của kẻ thù nghịch họ. Mỗi chúng ta là con cái của Chúa, dầu chúng ta không thù nghịch với ai, nhưng biết chắc chắn rằng xung quanh có những thù nghịch của chúng ta, và ma quỷ xúi dục làm cho họ ghen ghét chúng ta. Ông Giót là một người giàu có nhưng mà rất là đạo đức, kính sợ Đức Chúa Trời, mà Chúa nói rằng trong cả miền đông đó không ai là người tốt như ông Giót. Thế mà ma quỷ đem đồng đến tỵ, nói rằng tại Chúa cho ông Giót giàu có nên ông kính sợ Chúa như vậy. Nếu khi nào mà xuống cất hết tài sản của ông thì ông sẽ hủy bán Chúa. Và Chúa biết ông Giót thế nào, Chúa cho phép. Vì vậy ma quỷ đã xúi dục các dân xung quanh trong một ngày cướp phá hết thảy tài sản của ông Giót, nào là bò, nào là lừa, nào là chiên, nào là lạc đà, phân tán hết thảy không còn gì cả. Đó, chúng ta thấy rằng ông Giót không bao giờ cùng với ai. Nhưng đương nhiên ông có nhiều kẻ thù xung quanh sẵn sàng chờ cơ hội để làm hại. Thì chúng ta cũng vậy. Nhưng điều cảm tạ Chúa là Ngài bảo vệ mạng sống của ông Giót. Ngài cũng bảo vệ mạng sống của chúng ta. Ngài cho ông Giót được phước bằng hai phía trước, thì Ngài cũng ban phước cho chúng ta như vậy. Dẫu rằng chúng ta gặp những kẻ thù làm hại, nhưng dầu có hại thì không đáng kể bằng khi được Chúa ban phước. Rồi câu thứ ba là Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường đào yếu. Chúng ta đọc câu này quý lắm. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt, trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường. Chắc là David cũng như chúng ta, tối ba lần đau nặng suýt chết. Nhưng Đức Chúa Trời lại có mặt với chúng ta bên cạnh giường đó, như ban sự hiện diện của Ngài. Ai nấy đều biết rằng mỗi khi mình đau yếu, nằm trên giường mình, cảm thấy cô đơn, lạnh lùng. Nhưng khi được một người hoặc là bạn hữu hay là bạn thân đến thăm thì quý lắm. Nếu được bác sĩ đến thăm còn quý hơn, nhưng được Đức Chúa Trời đến thăm viếng an ủi thật là tuyệt diệu. Nên David đã kinh nghiệm như vậy và ông viết lời này: Đức Giê-hô-va mình nâng đỡ người tại trên giường ngủ liền, trong khi người đau bệnh Chúa sẽ cải dọn cả giường. Tức là Chúa làm cho giường đau yếu rũ liệt trở thành một giường an vui vẻ phước hạnh. Vì phước cho kẻ nào nói đến người nghèo thì khi người đó nằm trên giường bệnh cũng không thiếu phước đâu. Các ông và anh chị đều biết rằng mỗi chúng ta cảm thấy phước hạnh không phải khi mạnh khỏe mà nhưng lúc đau yếu. Lúc đau yếu chúng ta mới thấy được tình thương của Chúa. Có người đã nói câu này: biển dậy sóng cồn mới biết tài thủy thủ. Khi nào biển dậy nổi sóng mà biết thủy thủ giỏi là như nào, nỗi nguy cảnh khó mới rõ tình thương. Chính lúc nguy khó lại là lúc chúng ta biết được, hưởng được tình thương chân thật. Trong khi hoạn nạn mới biết bạn mình, khi giàu sang mạnh khỏe thì ai cũng như ai. Nhưng chính lúc nguy nan đau yếu nặng nề trên giường bệnh thì chúng ta mới thấy rõ ai là bạn thật, ai là không thật. Cảm tạ các tiên tri đã nói lên câu này: tay Chúa làm cho thương tích, rồi tay Chúa cũng chữa lành. Chúa đánh ngã tôi trên giường bệnh, rồi Chúa cũng nâng đỡ và chữa lành. Và qua nỗi nguy nan đó, tôi nhận thấy tình thương ân điển quyền năng. Thế nên chính những lúc nguy nan đó là bài học vô giá cho chúng ta. Thứ hai là David tìm lên ông nhận biết phước hạnh của ba cho mình, ông ca ngợi Ngài không thôi. Do vậy thì ông hoạn nạn khó khăn xảy đến để kéo chúng ta gần Ngài hơn. Nhân dân lăn vào lòng Chúa, nghiêng mình trên ngực Ngài. Khi bình yên, đàn gà con đi ăn xa mẹ, và khi có nhiều quả đến thì bà gà con bỏ hết chạy vào cách mẹ. Thì những lúc nguy nan mà Chúa cho phép để chúng ta gần gũi với Ngài và trình lên mọi sự cho Ngài, đó là điều mà ông David đã làm từ đoạn 4 cho đến câu 9. Chúng ta lần lượt câu thứ tư là ông xương tội và xin Chúa thương xót. Tôi đã nói Đức Giê-hô-va xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi vì tôi đã phạm tội. Cái câu mà ông David nói trước đó là ai thương xót kẻ nghèo được Chúa ban ban phước hay trong hay đậm ra nhiều bệnh. Mà David nói người trên giường bệnh đó là chính ông. Ông lấy kinh nghiệm bản thân của ông mà nói. Vì vậy ông cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho và chữa lành cho thân thể lẫn linh hồn của ông. Đây không phải là ông phạm tội gì mới hay là nặng nề, nhưng lúc nào ông cũng tự xét mình trước mặt Chúa. Khi đến gần Ngài thì phải chuẩn bị lòng mình xứng đáng, nên ông bắt đầu kêu cầu trình dâng thì ông phải xin Chúa tha thứ để xứng đáng dâng lên lời cầu nguyện và được Ngài nhận chữa lành cho ông. Xin nhắc lại, trong đền thờ đời xưa thì tại cổng đền thờ có các bàn thờ bằng đồng dân tế lễ thiêu, chỉ bóng mề thập tự giá. Ai muốn đến với Đức Chúa Trời phải nhờ thập tự giá là nơi chiên con Đức Chúa Trời chịu chết, cũng như hình bóng về người Israel cuốn vào đền thờ thì phải dâng tế lễ thiêu bằng con sâu, rồi từ bàn thờ bằng đồng đi vào thì họ gặp một cái chậu đồng lớn dưới nước, để mỗi người qua cái chậu đồng đó thấy hình ảnh của mình dơ hay là sạch, chắc chắn là không còn vẹn, rồi rửa tay trong cái chậu nước bằng đồng đó trước khi vào trong đền thờ. Thì David hàm ý nói rằng ông bắt đầu trình dâng mọi sự lên cho Chúa, nhất là xin Ngài tha để ông được chữa lành. Thông gia sư cũng dạy chúng ta, trong anh em có ai đau yếu chân hãy mời các trưởng lão ngồi thánh đến, sau khi cầu nguyện xương cổ Chúa sẽ đỡ kẻ ấy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Như vậy mỗi chúng ta hầu cho có đủ tư cách đến trước mặt Ngài và có giá trị để kêu cầu Ngài. Thứ hai, trong phần đó là ông bị kẻ thù của xã. Câu thứ năm, những kẻ thù của tôi, chúng tôi điều ác mà rằng nó sẽ chết chừng nào, danh nó sẽ diệt khi nào. Khi David nằm trên giường mình, là những kẻ thù rất là vui mừng và hỏi nhau chừng nào ra chết chết, và họ mong đợi ngày nó mau đến, nhất là đang khi David nằm trên giường. Chúng ta thấy những kẻ đó gian ác quá. Khi một người đau lạnh, dòng người đó là ai chẳng hạn, chúng ta cũng quên hết. Cầu thay cho thăm viên an quý một, chắc không nên nhận tâm tàn ác đến mức độ là chúng cho người đó mau chết. Không, nếu chúng ta làm vậy thì Chúa không bao giờ nén lòng. Ngược lại, Ngài ban phước cho người bị hủa xạ. Chúng ta là con cái của Chúa, nên cẩn thận khi nghe anh em mình đau, nên thầm nén đến bên giường mình, nói một vài câu an ủi khích lệ, quý lắm, quý như là những viên thuốc bổ. Đừng bao giờ nói những lời độc ác để làm hại cho người đang nằm trên giường mình như vậy. Khi Sau Lơ và Jonathan tử trận, có người chạy báo tin cho David, tưởng như là David mừng lắm. Không, David không có vui. Và David đọc một bài điêu văn kêu gọi dân Israel khóc sau lưng Jonathan, đừng báo tin này cho kẻ thù biết, tức là bảo vệ danh dự của Saul và Jonathan. Dù họ có lỗi lầm với David, thì việc đó giao phó. Còn chính David đối đãi với Saul và Jonathan rất rất. David nói với Jonathan một câu: tình bạn của anh quý hơn là tình yêu của người nữ. Nói về Saul là bậc anh hùng của Israel, chứ không có một lời nào David chỉ trích Saul về những lỗi lầm đã qua mà bây giờ phải chết như vậy. Còn chúng ta, bất cứ là ai, hoặc là anh em chúng ta trong Chúa, hoặc là không phải anh em trong Chúa, mà khi họ qua đời hoặc đào viếng, chúng ta quên hết lỗi lầm của họ mà chẳng biết đây là cơ tốt để chứng minh tình thương của chúng ta đối với người đó. Rồi hơn nữa, Lào Đà Rích bị bạn bè giả dối. Câu 6 đến câu 9 chúng ta đọc luôn. Nếu có người nào đến thăm tôi bè nói những lời dối trá, lòng nó chứa cho nó giả ác, rồi nó đi ra ngoài nói lại, thế thầy những kẻ ghét tôi đều tâm tiền với tôi, chúng nó qua mưu hại tôi. Một thứ bệnh ác dính vào cái bệnh đó kìa, bây giờ có tâm rồi, ác sẽ chẳng hề trỗi dậy nữa. Đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn bánh tôi cũng dở bước lên để cùng tôi. Đây ta biết thuộc lại kinh nghiệm của ông khi nằm trên giường đau nặng. Bạn bè giả dối đến ông, nhưng không đem lại cho ông sự an ủi nào, mà khi ra khỏi thì lại tuyên truyền, tức là nói xấu, nó nghịch ông, làm cho ông đau đớn. Cơ hội đó đáng lẽ có một vài lời an ủi, nhưng họ làm cho David không được một chút an ủi nào mà khổ sở hơn. Đó là ông nói bóng về khi Absalom phản bội cha, muốn giết cha đoạt ngôi. Nguy hiểm hơn hết là một số người bỏ David chạy theo sau lưng, nói xấu David là hoàn toàn phản bội David là vua của họ, làm cho David đạt khổ đau vì đứa con khổ mình. Lại thêm vào đó gặp bạn bè giả dối, hiện tới đứa con phản nghịch để giết David, hầu cho họ cũng hưởng được một phần lợi ích nào khi Absalom lên làm vua. Và David nói rằng thậm chí kẻ là câu thứ chín rồi, đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn bánh tôi cũng dở muốn lên đến cùng. Có lẽ ông ám chỉ về Ahitophe là quan trong triều đình mà David tin cậy, lại bỏ David chạy theo Absalom và mưu đồ làm hại David. Vì vậy ông nói rằng đây là người bạn mà tôi tin cậy, đã chung bàn với tôi cùng ăn bữa, gần gũi nhau, bây giờ lại dở quốc nghịch cùng tôi, tức là đá vào đàn. Cái chữ đó mạnh lắm, là người ta nghĩ rằng giống như con ngựa chứng nó đá. Và đời đau đớn không là về trong gia đình con cái của mình, mà cao thấp hơn nữa bạn bè quả hội dạy. Và chúng ta nhớ câu chính này, Chúa Giêsu đã hưởng mà nói về Giuđa Iscariot trong tên là gian đoạn của bà. Giuđa là bạn của Chúa Giêsu, mẹ nói vậy, đã theo Chúa suốt 3 năm, còn đi một đường là một việc, ngủ chung một nhà, ăn chung những bữa ăn, thầy trò thân mật. Thứ nhất, về tham tiền, Giuđa đã phản Chúa để được 30 miếng bạc, tức là bán rẻ ngài. 30 miếng bạc là giá bán một tên nô lệ ở ngoài chợ. Thì Giuđa bán rẻ với một số tiền đó, để rồi trong đêm thường khó của Chúa, mà chúng ta biết Giuđa đã vào vườn Gethsemane ôm hôn ngài. Hôn là dấu hiệu bày tỏ tình thương, thường lẽ là như vậy. Đang đây Giuđa mượn cái hôn để nói cho bọn thù nghịch biết là người mà tôi ôm hôn đó là Giêsu, hãy bắt lấy. Tiếp nữa, cái hôn phản bội của Chúa Giêsu làm cho ngài đau đớn hơn là 2 mũi đinh đóng vào tay của ngài trên thập tự giá. Thưa các ông bà anh chị, hãy coi chừng, kẻo em chúng ta cũng bán rẻ Chúa Giêsu như vậy, là làm cho ngài đau đớn. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời cứu chúng ta khỏi sự cám dỗ đó và cho chúng ta trung thành thật tâm, sẵn sàng trả giá để phục vụ ngài, sống chết cho ngài, chứ không phải là bán rẻ ngài để được một giá. Và chúng ta biết Giuđa không muốn tin được, chắc suốt đời đau đớn trong quẫn vì ông không ăn năn mà lại tự tử. Bây giờ chúng ta đến một phần cuối cùng là David cầu xin Chúa, câu 10 đến 13. Thứ nhất là ông thì Chúa thương xót và nâng đỡ. Rất nhiều bà ơi, xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ, thì tôi sẽ báo trả chúng nó. Đây không phải là David báo thù, nhưng mà lưỡng công bình, những kẻ đó sẽ bị báo trả, cũng như Absalom đã bị giết tại trận và những bè phái theo ông cũng đồng số phận. David chưa hề đặt tay làm gì cả, nhưng mà những kẻ ác đã gieo và gặt lấy cái tiêu của họ đã gieo. Chúng ta ngược lại, xuống tận lúc nào họ ăn năn quay về với Ngài để được tha thứ, được cứu rỗi, hầu cho họ cũng chung một lòng một miệng với chúng ta mà cảm tạ ca ngợi Ngài. Tôi thường nói tức là không bao giờ làm cho bạn hữu trở nên kẻ thù, nhưng luôn luôn làm cho kẻ thù trở nên bạn hữu. Dù ai thù với chúng ta mặc kệ, nhưng chúng ta mong rằng bởi ơn nghĩa và quyền năng của Chúa, Ngài làm cho họ trở thành bạn hữu của chúng ta, cũng là bạn. Và Chúa Giêsu chết trên thập tự giá là chết vì kẻ thù của Ngài. Chúng ta trước kia cũng là kẻ thù, nhưng mà Ngài đã thuyết phục chúng ta bằng tình thương và khiến chúng ta trở thành bạn hữu của Ngài. Vì vậy Chúa nói rằng ta không gọi các ngươi là tệ tớ ta nữa, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta. Cảm tạ Chúa. Điều thứ hai mà David cầu xin là xin Chúa cho một dấu hiệu chứng minh ông đẹp lòng Chúa. Nếu kẻ thù mình không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ được biết Chúa đẹp lòng tôi. Nên nó đã không rõ, nghĩa là Chúa lấy làm đẹp lòng về tôi, thế không phải là tôi đẹp lòng Chúa, và hay là tôi thế nào đó. Cái câu này phải nói phải đọc như vậy: nhờ đó tôi sẽ nhận biết Chúa đẹp lòng về tôi. Mỗi chúng ta mà sống một đời đẹp lòng, tức là Chúa lấy làm thỏa mãn về đời sống của chúng ta, và chúng ta phải xin Chúa cho con một dấu hiệu để cho con biết rằng con được đẹp lòng Ngài và Ngài thỏa nguyện về đời sống của con. Các ông bà anh chị phải khao khát như vậy. Có nghĩa là chúng ta đừng sống một cách lơ đễnh, đừng theo Chúa hầu việc ngàn một cách thời hợp, nhưng mà chúng ta muốn sống thế nào, hầu việc Chúa thế nào, được Ngài đẹp. Cũng như nay là Đức Chúa Trời phán và Chúa Giêsu, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Và Chúa Giêsu cũng nói lại rằng tôi luôn luôn sống đẹp lòng Cha. Mỗi chúng ta ngồi đây phải đòi hỏi một dấu hiệu để chứng minh rằng chúng ta đang sống đẹp lòng Chúa. Tôi lấy làm thích thú và tha thiết đại xin Chúa cho tôi mỗi lúc được Chúa bày tỏ sự thỏa lòng của Ngài về chính mình tôi, không phải để tôi được gì, nhưng mà để tôi được vui mừng vì biết rằng tôi đang sống đẹp lòng Chúa tôi. Sống vì trong nhân vì sự thanh yêu tôi, Chúa nâng đỡ tôi, làm tôi đứng vững ở trước mặt Ngài. Và ông đã biết cầu xin Chúa xa hơn nữa là cho cả đời luôn luôn ở trước mặt, không những là tại trần gian này mà tại trên trời. Lúc nào ông cũng ở trước mặt Chúa, và ông có một địa vị vững vàng
bài hát cầu nguyện Đức Chúa Trời ban vui mà chúng ta còn hát. Thì đây David kết thúc thiền thiền phần thứ nhất bằng một câu đã ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời, như là một lời chúc phúc đã ngợi khen Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời. Nghĩa là lúc nào nơi nào Đức Chúa Trời cũng đã ngợi khen, và toàn dân Israel đáp lại amen amen. Đây là hết thảy đồng ý một lòng một miệng ngợi khen Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Hồn nguyện mỗi chúng ta đồng thanh như David mà nói amen amen. Và xin Chúa cho chúng ta suốt cả đời mình